Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Đào luyện đạo nghiệp.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, truyền thống từ Đức Phật chế định, tất cả những người xuất gia cầu đạo giải thoát mỗi năm phải an cư kiết hạ. An cư là thế nào? An là an tịnh cái tâm hồn của mình. Khi mình đi ra đời ở bên ngoài mà hoằng pháp đồ sanh, mình tiếp xúc với kẻ này, tiếp xúc với người nọ, gặp phải việc đời này khác, tâm không phải lúc nào cũng an tịnh, mà rất dễ dàng bị dao động, để rồi cũng buồn, cũng vui, cũng giận, cũng hờn, cũng đủ thứ hết cả. Làm sao cái tâm bồ đề của người tu vững chãi khi mà bao nhiêu cái ngoài duyên bên ngoài không ngừng lôi kéo như thế? Cho nên truyền thống của Phật mới chế định chư tăng trong một năm phải có cái thời gian kiết giới, có nghĩa là ấn định cái giới vức, mà không một người nào được ra khỏi cái giới vức đó, và chỉ ở trong cái giới vức đó mà cư trụ, cho nên gọi là an cư. Và cư trụ như vậy để làm gì? Để quán chiếu lại cái nội tâm của mình, để quán chiếu lại tất cả những hành động, lời nói, tâm niệm của mình ở trong cuộc sống, để thấy ra rằng ở nơi đó đã có những lỗi lầm nào, đã có những sai sót nào, thì hãy từ biết mà sám hối, để mà nuôi dưỡng cái đạo lực của mình, nuôi dưỡng cái bồ đề tâm ở con người của mình. Có như vậy thì người tu mới giữ được cái chí nguyện vững bền, mới giữ được cái bồ đề tâm kiên cố. Còn nếu không, dễ biết bao nhiêu để cho dòng đời lôi cuốn, nào danh nào lời, bôn ba vật lộn bon chen. Cho nên người tu mỗi năm không thể không có những kỳ kiết giới an cư là như vậy. Nếu chúng ta hiểu rằng người tu hơn ai hết, đó là những người cầm nắm cái màn mạch của Phật pháp, và đây là một sự thật mà ai cũng có thể nhìn thấy, không phải chỉ ở trong lịch sử, mà sự thật đang diễn ra ngay ở trước mắt của mỗi người. Đó là khi nào mà chư tăng tu hành chân chính, khi nào mà chư tăng hòa hợp thanh tịnh, khi nào mà chư tăng không hư hỏng, thì khi đó Phật pháp hưng thịnh, khi đó tín tâm của Phật tử sâu dày. Còn ngược trở lại, người xuất gia mà hư hỏng, mà đi vào con đường bon chen vật lộn với danh với lợi, khi nào mà người xuất gia cầu cành những cái lời dưỡng của thế gian để xa đọa vào ở trong đó, đó chính là cái lúc mà Phật pháp đi vào con đường suy tàn. Cho nên không phải vì nghĩ tới cá nhân của một con người đạt đành, mà chính là nghĩ tới Phật pháp, để cho Phật pháp được tồn tại ở giữa thế gian này. Mà Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam kể từ khi thành lập cho đến nay không năm nào là không an cư kiệt hạ hết cả. Tăng ni hành đạo ở nhiều nơi, và cần biết bao nhiêu mỗi năm của một trú xứ để cho những vị tăng ni đó quy tụ trở về mà cùng nhau cộng trú, cùng nhau sắp tận cái con đường tu học, cùng nhau quán chiếu lại thân tâm để mà trưởng dưỡng cái giới thân huệ mạng của mình, nuôi lớn cái đạo lực của mình, cái bồ đề tâm ở cái con người của mình. Cho nên đã nhiều năm qua, cái đạo tràng an cư kiệt hạ ở tại nơi đây quy tụ hàng năm trên dưới 80 vị, cả 100 vị để cùng nhau về mà tu niệm. Và bởi vì có cả hàng trăm vị về cùng nhau mà cộng trụ tu niệm, cho nên chúng tôi mong ước biết bao nhiêu Phật tử ở nơi đây sẽ hết lòng hỗ trợ cho tăng ni trong cái thời gian tu niệm đó. Hỗ trợ bằng cách nào? Xin quý vị hộ niệm cho cái đạo tràng an cư, giữ gìn cái sự thanh tịnh ở trong cái ngôi già lắm, tránh tất cả những tiếng cãi vã la lối ồn ào, tránh tất cả những chuyện chơi giận gây náo động vô ích, giữ cái khung cảnh cho an tịnh, giữ cái khung cảnh đào tràng cho trang nghiêm. Đó là cái việc đầu tiên chúng tôi hết sức mong mỏi để quý vị hộ trì cho cái khóa an cư kiệt hạ này. Hai nữa, xin quý vị hộ trì cho chư tăng ni trong thời gian an cư đầy đủ tương đối những cái phẩm vật và thực vật để chư tăng ăn uống đầy đủ, nhưng mà đừng đầy đủ quá. Bởi vì như truyền thống mà chư tổ từng chế, chư tăng phải sống cái cuộc đời gọi là tam thường bất túc, ba cái ăn mặc và ở đừng bao giờ đầy đủ quá. Tại sao? Bởi vì đầy đủ quá thì có người dễ ru ngụ mình ở trong sự hưởng thụ những dục lạc của thế gian này, mà quên đi cái lý tưởng tu tập để cầu đạo giải thoát giác ngộ của mình. Ăn chỉ vừa đủ, mặc chỉ vừa đủ, ngủ cũng chỉ vừa đủ, chính là để cho cái người tu lúc nào cũng ý thức cuộc đời vốn là vô thường, mong manh tạm bợ, để cho người tu không bao giờ tự ru ngụ mình ở trên những cái lời dưỡng vật dục của thế gian. Cũng xin tất cả quý vị tùy hoàn cảnh thời gian của mình mà tham dự tất cả những cái đạo tràng tu học. Đặc biệt trong năm nay, một đạo tràng mở ra buổi tối từ 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Đó là cái đạo tràng Phương Tiện mở ra để cho tất cả những Phật tử nào không có thời gian điều kiện tham dự tất cả những thời khóa tu học ban ngày, bởi vì công ăn việc làm, bởi vì đời sống gia đình bản thân, thì đạo tràng buổi tối chính là cái nơi để cho tất cả Phật tử trở về cùng tham dự, để cùng kết duyên cùng với chư tăng trên cái con đường tu học và hành trì Phật pháp. Trong đạo tràng này, chúng ta sẽ tùng đọc một kinh văn vốn thiết thân tới cái đời sống của con người, thiết thân tới những đau khổ và hạnh phúc ở trong cái đời sống của mỗi con người. Và chúng tôi mong mọi quý vị sẽ tham dự để cùng tùng đọc kinh văn cùng nghe giảng kinh văn mà thấm hiểu được cái lời của Đức Phật dạy, vốn gần gũi với đời sống, với những đau khổ và hạnh phúc của con người như thế nào ở trong cái cuộc sống thế gian này đây. Còn cái thời gian ở trong ngày, buổi sáng buổi chiều, là một thời lễ sám, và sẽ lễ sám liên tục trong suốt thời gian an cư đó, để chư tăng ni cùng những Phật tử nào có cơ hội mà tham dự thì lễ sám để mà rửa sạch tất cả bao nhiêu những tội lỗi xấu ác ở nơi thân hành động, ở nơi miệng nói năng, ở nơi cái tâm suy nghĩ của mình. Sám hối là cái để mà làm thanh lọc sạch sẽ, làm đẹp đẽ, làm mới trở lại cái con người của mình. Chúng ta có cái truyền thống sám hối mỗi tháng một lần, nhưng đúng ra là mỗi ngày một lần, mà cũng không phải mỗi ngày một lần, bất cứ thời nào cũng là thời để cho mình sám hối hết cả. Bởi vì sám hối nghĩa là gì? Đó là nhìn lại quá khứ mà sửa chữa tất cả những lỗi lầm, để từ đó mà hướng tới một tương lai tốt đẹp. Bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời này là từ những cái hành động, lời nói, những tâm niệm xấu ác của con người mà tạo nên. Thì chỉ có con người chứ không phải ai khác sám hối để mà chuyển hóa tất cả những lỗi lầm xấu ác đó, để hướng con người và đời sống của mình về cái nẻo lành nẻo tốt. Mỗi ngày sẽ có một thời lễ sám như thế, và đồng thời cũng mỗi ngày sẽ có một thời, một mặt chúng ta vừa học những cái kinh căn bản nhất trong cái truyền thống của Phật giáo, những kinh mà Đức Phật dạy cho con người ở trong cái đời sống tu tập căn bản của mình, và cũng sẽ được hướng dẫn để mà thiền tập. Thiền mà nói ở đây chính là thiền từ ở trong cái suối nguồn của kinh điển, thiền từ nơi cái thời mà Đức Phật hướng dẫn giảng dạy cho chư tăng. Nói tới thiền của Phật giáo, trước hết là nói tới cái thiền từ trong cái truyền thống kinh tạng đó, và đó chính là cái thiền mà ngày nay đang nở rộ và ảnh hưởng một cách sâu rộng lên trên cái xã hội Tây phương này. Để tránh cái tình trạng người Phật tử cũng ham tu cũng ham thiền, nhưng mà rất dễ rơi vào con đường thiền của tà ma, của ngoại đạo. Bởi vì nên nhớ cái khác biệt căn bản này. Thiền ở trong cái đạo của Phật cũng như tùng kinh niệm Phật, trì chú vân vân, không phải là để cầu phép lạ, không phải là để cho mình có oai lực này uy lực kia. Không, thiền cũng như tùng kinh niệm Phật, cũng như trì chú trong cái đạo của Phật, là để cho con người an tình cái tâm hồn của mình, giống như một cái hồ nước mà khuấy động nó lên, một hồ nước vẫn đục. Tâm hồn của ta trong cái cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng bị khuấy động như vậy. Thiền là gì? Để cho cái hồ nước đó đứng lặng, để cho bao nhiêu cái cặn bã lắng xuống và nước nó sẽ trong trở lại. Thiền là để đưa con người trở về tới cái chỗ an tình tâm hồn đó, chứ không phải là để cho con người có phép là này khác. Không, từ trong cái chỗ an tình tâm hồn như một mặt nước trong suốt mà ta có thể soi rõ ở trong đó tất cả hình ảnh của bầu trời trăng sao, thì cũng như vậy, ở nơi một cái tâm hồn an tình trong suốt, không bị vận đục bởi phiền não, bởi tham dục sân hận, mà ta có thể nhìn rõ được cái thực tướng của tất cả vạn sự vạn vật, ta sẽ hiểu rõ mình hơn, ta sẽ hiểu rõ cuộc đời này hơn, ta sẽ hiểu rõ được cái bản chất thực sự của đời sống này hơn, nhờ cái chỗ tâm tư được an tịnh, được trong suốt, không bị điên đảo mộng tưởng đó. Và thiền của Phật giáo là như vậy, là để đưa tâm từ trong cái chỗ đồng loạn trở về cái chỗ an tịnh. Từ trong chỗ an tịnh mà trí tuệ được phát sinh, từ chỗ trí tuệ phát sinh mà người tu chuyển hóa được tất cả đau khổ để giải thoát, để giác ngộ. Còn thiền của ngoại đạo không khó lắm đâu. Thiền của ngoại đạo có thể xuất hồn lên trên những cõi tầng trời này, tầng trời khác. Thiền của ngoại đạo có thể cho mình một số những cái phép thần thông này, thần thông khác. Thần thông như kiểu tàng hình là một loại chẳng hạn. Thần thông như kiểu đi trên nước, bay trên đất chẳng hạn. Nhưng mà đó là những thứ thần thông mà Đức Phật và đạo của Phật không chấp nhận cho người tu tập. Bởi vì nghĩ cho cùng, dù có thần thông bao nhiêu đi chăng nữa, như tôn hành giả ở trong Tây Du Ký, có nhảy tới đâu đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cái bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Thần thông của con người cũng chỉ vậy mà thôi. Tu tập thần thông để đi trên mặt nước làm gì, khi mà ta có tàu có bè quý vị? Tu tập thần thông để bay đến không gian làm gì, khi mà ta có máy bay? Tu tập thần thông làm gì, khi mà ta có tất cả những phương tiện để mà đi tới một cách an toàn? Cho nên đối với đạo Phật, tất cả những thần thông đó không bao giờ được xem là quan trọng hết cả. Có một người ngày xưa thời Đức Phật từng tới thách Đức Phật về thần thông. Trước mặt là một dòng sông, nếu ngài và tôi mà ai mà có thể đi qua bên kia bờ trước chết, người đó sẽ thắng trong cái cuộc thi này. Đức Phật hỏi rằng: ông tu luyện bao nhiêu năm để có cái phép thần thông đi trên mặt nước như vậy? Ông đó bảo rằng: tôi đã tu luyện mấy mươi năm để mới có được cái phép thần thông này. Đức Phật bình thản mỉm cười mà bảo: còn tôi chỉ cần 50 xu để nhờ cái người chèo đò đưa tôi qua bên kia mà thôi, đâu cần phải thần thông kiểu đó quý vị. Cho nên tu thiền đừng bao giờ mơ ước những cái chuyện thần thông phép lạ này khác. Như bao nhiêu người bây giờ tu thiền mà đang cầu những cái đó, coi chừng thiền những cái đó thì sẽ đưa con người sống ở dưới mặt đất mà cứ lừng từng như ở trên mây, hoặc là đưa tới cái tình trạng bất bình thường ở trong tâm trí. Đó không phải là thiền của đạo Phật. Thiền của đạo Phật là để giải thoát, giải thoát ngay ở đây, ngay trong cuộc sống này. Thiền của đạo Phật đưa tới cái phép là này, thưa quý vị. Người ta chửi mình, tâm mình vẫn an nhiên tự tại, vẫn mỉm cười, vẫn đầy lòng từ bi với cái người chửi bậy mình đó. Đó là thiền của Phật giáo. Gặp phải những cái cảnh ngộ bất như ý, mình tức, mình giận, mình buồn, mình khổ, mình tu thiền để an tình cái tâm hồn. Gặp phải những cảnh đời bất như ý, tâm vẫn không hề dao động, vẫn an nhiên, vẫn tự tại. Đó là thiền của Phật giáo. Giải thoát là giải thoát cái đó, không để cho những cái ngoài cảnh bên ngoài, những danh những lời làm mờ mắt mình, làm u ám cái tâm tư của mình. Đó là thiền. Và trong cái kỳ an cư kiệt hạ này, Phật tử sẽ được cùng với tăng ni mà theo học và thực tập về cái thiền định ở trong cái truyền thống kinh tạng của Phật từ thời Đức Phật để lại đó. Chúng tôi mong mỏi rằng quý vị sẽ tham dự những cái khóa tu tập thiền định này. Đó là cái thời khóa an cư kiệt hạ như tất cả mọi năm, nhưng mà đặc biệt năm nay thì chú trọng vào ở trong những cái kinh văn căn bản liên hệ tới cái sự thiền tập của con người ở trong cuộc sống. Chúng tôi dùng cái đó trước là để cho những người xuất gia tu tập cho bản thân mình, và đồng thời để nắm lấy cái phương pháp mà hướng dẫn cho những người Phật tử tu tập, nhưng cũng là cái cơ hội để quý vị có thể đến đây trực tiếp học hỏi và thực tập với một cái vị thầy đã từng mấy mươi năm ở trong thiền định trực tiếp hướng dẫn. Đó là an cư kiệt hạ. Chúng tôi mong rằng quý vị hết lòng hỗ trợ và tham dự tất cả những thời khóa tu học như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mùa an cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè. Làn hương kia quyện theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng cầu hồi, quyết tâm tu hành đức trau dồi. Dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy. Chúng con đường công đức sâu dày, vừa thì ai đường tu đẹp mãi. Mùa hè qua đâu xa gì nhọc lao, chỉ mong sao Phật pháp bền lâu. Ánh đạo vàng tựa như tia nắng, soi sáng ngàn nơi một người an vui. Mùa an cư trăm ngàn sen nở hoa, nở hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật tuyệt khi xưa. Một pháp hoa biên thừa, chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa. Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật tánh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say. Giống đóa hoa kia tìm chốn đầm lầy, chờ màu sen trắng duyên dáng vô